truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương và Mỹ Kinh xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình hôm nay, Lê Phương xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: đang đánh giá giữa kỳ của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế làm việc tại trường Đại học Trà Vinh, chuyên mục văn hóa ẩm thực thưởng thức món chè cút bạch, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Đoàn đánh giá giữa kỳ của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế làm việc tại trường Đại học Trà Vinh, ngày 7 tháng 11 năm 2017, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường, có buổi tiếp và làm việc với đoàn đánh giá của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và ban điều phối dự án thích ứng biến đổi khí hậu tại khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Tại buổi làm việc, trường Đại học Trà Vinh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển trung tâm phân tích kiểm nghiệm thủy sản phục vụ nâng cao giá trị ngành hàng tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh và báo cáo tiến độ triển khai 3 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu. Ban quản lý dự án cho biết, dự án đầu tư phát triển trung tâm phân tích kiểm nghiệm thủy sản phục vụ nâng cao giá trị ngành hàng tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh được triển khai 4 hợp phần: xây dựng nhà xưởng, phòng thí nghiệm, đầu tư nâng cấp và mua mới trang thiết bị, đào tạo nhân lực và xây dựng năng lực chứng nhận. Đến nay, các hợp phần đều được trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu. Riêng hợp phần 1 đã hoàn thành và hợp phần 2 hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu các gói thầu. Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, các chuyên gia rất quan tâm đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu do các giảng viên khoa nông nghiệp thủy sản trường Đại học Trà Vinh thực hiện. Tại buổi làm việc, ông Kastner Hoechenblok, quốc tịch Hà Lan, trưởng đoàn công tác đã nhận định tích cực về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Ông kỳ vọng ban quản lý dự án tiếp tục thực hiện các hợp phần còn lại đúng tiến độ, sớm đưa trung tâm vào hoạt động nhằm phân tích kiểm nghiệm thủy sản phục vụ nâng cao giá trị ngành hàng tôm nước lợ, mang lại giá trị sản phẩm uy tín và chất lượng. Ông Roshan Koki, chuyên gia biến đổi khí hậu và môi trường cấp vùng Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, cho rằng các đề tài ứng dụng mang tính thực tiễn phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Trà Vinh. Sau khi nghiệm thu, kết quả đề tài có thể phát triển và nhân rộng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường, hoan nghênh chuyến làm việc của các chuyên gia, ghi nhận về đánh giá cao kết quả ban đầu của dự án. Phó hiệu trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, đặc biệt thực hiện tiếp giai đoạn chuyển giao ứng dụng các kết quả đạt được từ dự án. Nhân dịp này, đoàn công tác có chuyến thực địa tham quan các công trình mô hình nghiên cứu nằm trong chương trình của dự án.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt?
Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi.
Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chuyên mục văn hóa ẩm thực lại được đồng hành cùng quý thầy cô và tất cả các bạn để có thể giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn những món ăn với những hương vị đậm đà và bổ dưỡng. Và tuần này Lê Phương xin mời quý thầy cô và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức món chè khúc bạch nhé. Trong cái nóng oi bức của mùa hè, một bát chè khúc bạch với vị thanh ngọt mát dịu, thơm mùi hoa bưởi đang tạo nên cơn sốt cho tất cả những ngày yêu ẩm thực. Chè khúc bạch có nguồn gốc từ món tráng miệng giàu dinh dưỡng của người Hoa. gần giống như tàu hũ Hồng Kông nhưng lại được chế biến từ nguyên liệu đặc biệt để tạo nên vị hoàn toàn khác biệt, mang hương vị đậm phô mai. Món chè này có màu sắc hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, chứ không dùng bất cứ một loại phẩm màu hay hương liệu công nghiệp nào. Vị béo thanh, thơm bùi của hạnh nhân, ăn kèm những viên cúc bạch mềm dai nhưng hơi giòn, quyện cùng nước đường ngọt mát, xen lẫn những viên nhãn đồng hoặc trái vải, tạo cho người ăn một cảm giác lạ so với các loại chè đổ truyền thống hay chè Sài Gòn. Chè cúc bạch được cho là món chè sang chảnh, bởi chè cúc bạch như một cô nàng đỏng đảnh vậy, từng miếng cúc bạch phải luôn được ướp lạnh để giữ được độ giòn dai ngậy của viên cúc bạch. Từng miếng cúc bạch gợn sóng được đưa vào miệng rồi tan ngay trên đầu lưỡi. Chè cúc bạch có vị thanh, ngọt và mát dịu, rất hợp để giải nhiệt vào những ngày thời tiết oi bức của mùa hè. Với đặc điểm chè ăn lạnh, nước chè trong veo, có vị ngọt thanh mát, những viên cúc bạch dai dai béo bùi vị phô mai cùng quả vải ngọt liệm mọng nước, kèm lát hạnh nhân nướng thơm lừng, chè cúc bạch nhanh chóng trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Nguyên liệu làm ra loại chè sang chảnh này cũng hết sức là độc đáo. Cúc bạch là nguyên liệu chính làm nên linh hồn cho món chè thơm ngon và nổi tiếng này. Nó có màu trắng và được làm từ kem tươi hòa quyện với sữa, mềm mềm nhưng rất dẻo và quánh mịn vì được trộn cùng bột gelatin. Khi cắn nhẹ từng miếng phần cúc bạch hình vuông có gân lượn sóng, bạn dễ dàng cảm nhận vị ngọt ngon tan dần trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu hạnh nhân. Nước chè cúc bạch được nấu từ đường phèn, có vị ngọt vừa phải, nhấn nhá với chút tinh dầu hạnh nhân thơm ngon, ăn rất vừa miệng. Chè cúc bạch cũng được sáng tạo với nhiều hương vị khác nhau, từ chè cúc bạch thập cẩm đến chè cúc bạch trái cây đủ vị. Tuy nhiên, nếu mới tới ăn lần đầu, bạn nên gọi chè cúc bạch thập cẩm truyền thống để cảm nhận đầy đủ các vị trái cây có trong món ngon thanh dịu này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa ẩm thực của tuần này cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.
Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô con luôn mang bên là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ai gian khó. Lời thầy cô cho cánh cho khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Dần trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ai gian khó. Lời thầy cô chắp cánh cho con,
không hạ thấp các chỉ tiêu về bình đẳng giới. Đây là ý kiến của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, thực hiện trên cơ sở triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Chương trình Hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Với nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác bình đẳng giới đã đạt được một số kết quả nổi bật như cơ chế chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó, có các chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội được ban hành. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới lần đầu tiên được tổ chức đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Trong thời gian tới, nhằm tăng cường việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lãnh đạo và người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước và quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, đặc biệt đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, về nguyên tắc, không hạ thấp các chỉ tiêu về bình đẳng giới, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, phù hợp với các nghị quyết của Đảng, các luật hiện hành, các cam kết quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu ban hành các chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm để đảm bảo đạt mục tiêu của chiến lược khi kết thúc từng giai đoạn 5 năm. Nghiêm túc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh lồng ghép giới trong thực hiện ngân sách, cần lựa chọn ưu tiên và tập trung ngân sách thực hiện một số chỉ tiêu trong các năm tiếp theo để đảm bảo kết thúc chiến lược đạt kết quả cao.
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt công dân, học sinh sinh viên cuối khóa cho sinh viên các lớp đại học cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp năm học 2017-2018. Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên hệ chính quy chuẩn bị tốt nghiệp năm học 2017-2018 tham gia sinh hoạt công dân, học sinh sinh viên cuối khóa cụ thể như sau: 1. Đối tượng sinh viên các lớp đại học khóa 2014, cao đẳng khóa 2015 hệ chính quy chuẩn bị tốt nghiệp. 2. Nội dung bổ sung cho sinh viên một số kiến thức, kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên, hướng nghiệp cho sinh viên, hướng dẫn kỹ năng làm hồ sơ xin việc, kỹ năng tham dự phỏng vấn và sau phỏng vấn, thông tin về thị trường lao động, việc làm, ngày hội việc làm, khởi nghiệp và một số nội dung khác có liên quan. 3. Thời gian từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2017. Đề nghị các khoa, bộ môn triển khai thông báo đến sinh viên các lớp tham dự đầy đủ theo tinh thần thông báo.
Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên. Giặt sấy Hana Trà Vinh là dịch vụ giặt sấy cao cấp đầu tiên tại Trà Vinh với những cam kết như sau: giặt sấy riêng cho từng khách hàng, không giặt chung đồ với khách khác. Ngoài ra còn tách đồ màu và đồ trắng giặt riêng. Bên cạnh đó, quần áo được giặt sấy khô nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ và giao nhận miễn phí trong nội ô thành phố Trà Vinh, đảm bảo dịch vụ chăm sóc quần áo chu đáo nhất và mang đến cho bạn sự hài lòng nhất. Bạn có thể gọi 0971780246 để có thể trải nghiệm ngay dịch vụ của chúng tôi. Facebook giặt sấy Hana Trà Vinh, địa chỉ số 39 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, gần cầu Long Bình 2. Giặt sấy Hana Trà Vinh, hài lòng và tín nhiệm.
chồng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mang gặp lại chúng vẫn như xưa. Kia chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mất quên bài, ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng.
Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau.
Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa.
Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mất quên bài, ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Quá đắng ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà, có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn.
Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau.
Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa.
Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Xưa rồi,
giờ đây khác
ngày nào
xưa
rồi,
chúng
mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa.
Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mất quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi.
Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn cứ xem giờ đây khác xưa rồi.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thư âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.